Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Lực lượng Syria nhắm mục tiêu các tay súng nhà nước Hồi giáo ở Palmyra. Thủ tướng Iraq tuyên bố sẽ lấy lại Ramadi trong vài ngày tới. Hàng ngàn người tháo chạy vì đất chùi ở Nepal.
Cùng trong chương trình phát thanh tối nay, cộng tác viên Ngọc Hân sẽ có bài tường trình từ Sydney.
Thủ tướng Australia Tony Abbott bị chỉ trích nặng nề trong nước và ngoài nước vì lập trường cứng rắn vô tâm của ông đối với thuyền nhân Rohingyas đang lênh đênh trên biển khơi.
Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ có thông tin về việc báo chí Trung Quốc cảnh báo chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông là khó tránh khỏi. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình về những ngôi mộ tập thể của những người vượt biên mới được phát hiện ở Malaysia. Giới hữu trách nước này cho biết họ đã phát hiện hơn 130 ngôi mộ tập thể và 28 trại của những kẻ chuyển lậu người ở miền Bắc nước họ. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Trong cuộc tiếp xúc với báo chí ngày hôm nay tại thị trấn Wang Kalian gần biên giới Thái Lan, Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Malaysia Đại tướng Khalid Abu Bakar cho biết một số chi tiết về vụ phát giác những ngôi mộ tập thể và những trại của người vượt biên.
Toán nhân viên đầu tiên, gồm có các chuyên gia pháp y và y khoa, đã tới đó sáng nay để khai quật những hài cốt. Chúng tôi sẽ tiến hành những cuộc dò nghiệm đối với những hài cốt mà chúng tôi tìm thấy để xác định nguyên do tử vong.
Các giới chức nói rằng trại lớn nhất trong số các trại được tìm thấy từ ngày 11 đến ngày 23 tháng 5 trong khu vực núi non hiểm trở có thể chứa tới 300 người. Những ngôi mộ này nằm ở Perlis, tiểu bang nhỏ nhất của Malaysia, giáp với tỉnh Songkhla của Thái Lan, là nơi mà những ngôi mộ tập thể cũng được phát giác hồi gần đây. Khu vực biên giới này là một trạm trung chuyển để những kẻ đưa lậu người, đưa những người di dân từ Bangladesh và Myanmar vượt biên sang các nước khác ở Đông Nam Á, chủ yếu là Malaysia. Sự phát giác những ngôi mộ tập thể ở Thái Lan, nơi có ít nhất 26 hài cốt được khai quật, đã dẫn tới chỗ chính quyền quân nhân Thái Lan phát động chiến dịch trấn áp những đường dây buôn người. Các tổ chức nhân quyền tố cáo giới hữu trách Malaysia và Thái Lan làm ngơ đối với vấn đề này và có bằng chứng cho thấy sự toa rập của các giới chức tham ô. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Bộ phận Á Châu của tổ chức Human Rights Watch, phát biểu như sau. Clearly this area has been
an enclave for the... Rõ ràng khu vực này là nơi có các trại giam người để đòi tiền chuộc. Và tôi không hề tin là chuyện này có thể xảy ra mà không có sự cấu kết nào đó của nhà cầm quyền.
Đại tướng Khalid của Malaysia đã cho biết như sau khi được hỏi về tố cáo đó.
Chúng tôi sẽ điều tra và chúng tôi sẽ không dung thứ bất cứ ai, kể cả các giới chức chính phủ Malaysia.
Thái Lan đã bắt giữ hoặc ra chất bắt gần 80 người dính líu tới hoạt động đưa lậu người. Ông Robertson kêu gọi thực hiện một cuộc điều tra thấu đáo hơn ở cả hai nước.
Tại Thái Lan, những gì mà chúng tôi đã thấy là các chính khách và cảnh sát địa phương bị bắt. Đó là bước đầu. Nhưng họ không bắt những kẻ chủ mưu thực sự, những người bảo kê cấp cao của những vụ này. Và tôi dự kiến là chúng ta cũng sẽ thấy một tình trạng giống hệt như vậy ở Malaysia. Đó là một số những con dê tế thần cấp thấp sẽ bị bắt để nhận tội cho những gì xảy ra ở đây.
Vì không có một nơi để cập bến, trong thời gian gần đây, một số những tay chuyển lậu người đã bỏ tàu của họ trên biển, khiến cho hàng vạn người trên những chiếc tàu ọp ẹp phải lênh đênh trên biển trong lúc lương thực và nước uống bị cạn kiệt. Thoạt đầu, ba nước Indonesia, Thái Lan và Malaysia đã xua đuổi những thuyền nhân. Nhưng tuần trước, dưới áp lực quốc tế, họ loan báo sẽ tạm thời cho phép những chiếc thuyền của người vượt biên được vào bờ để tiến hành thủ tục hồi cư hoặc tái định cư ở nước khác. Những thuyền nhân này là người Bangladesh và người Rohingya ở Myanmar. Mấy ngàn người đã được cứu hoặc tự bơi vào bờ từ vùng biển ngoài khơi Indonesia và Malaysia. Các tổ chức nhân quyền tin rằng hơn 30.000 người còn đang lênh đênh trên biển.
rằng chính phủ Syria hôm nay tiến hành ít nhất 15 cuộc không kích nhắm vào các tay súng nhà nước Hồi giáo trong thành phố Parima đang bị chiếm giữ, theo nguồn tin từ các nhà hoạt động. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, chuyên theo dõi tình hình bạo động ở Syria thông qua mạng lưới thu thập thông tin từ bên trong Syria, cho hay các mục tiêu bị nhắm bao gồm một tòa nhà tình báo quân sự và một bệnh viện. Thành phố lịch sử này bị nhà nước Hồi giáo chiếm từ tuần trước. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết các phần tử chủ chiến đã hành quyết 217 người, bao gồm trẻ em, y tá và các binh sĩ Syria. Vẫn theo nguồn tin này thì số người đang bị giam cầm là trên 600. Giám đốc Đài quan sát nhân quyền Syria, ông Rami Abdel Rahman, cho AFP biết một số người bị hành quyết bằng cách chặt đầu, những người khác bị bắn hoặc bị đâm chết. Nguồn tin này nói rằng nhóm nhà nước Hồi giáo tố cáo những người bị bắt giữ hay bị giết là tay sai của chế độ. Truyền thông nhà nước Syria loan tin hơn 400 người đã bị sát hại. Ngoài số thương vong, sự hiện diện của các tay súng nhà nước Hồi giáo ở Palmyra cũng làm gia tăng lo sợ về số phận của các tàn tích Hồi giáo 2.000 năm tuổi được UNESCO liệt kê trong danh sách các địa điểm di sản thế giới. Nhóm nhà nước Hồi giáo từng ra tay phá hủy các tượng, đài mà các phần tử cực đoan cho là mang tính bán bổ. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố sẽ lấy lại thành phố Ramadi từ tay phe chủ chiến nhà nước Hồi giáo trong vài ngày tới đây, chứ không phải là vài tuần, theo tường thuật của BBC hôm nay. Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh của Anh này, nhà lãnh đạo Iraq thừa nhận rằng nhóm nổi dậy đã áp đảo lực lượng quân sự trong vụ rút quân khiến cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày hôm qua nêu nghi vấn về điều mà ông gọi là ý chí của Iraq trong việc đánh bại nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, Thủ tướng al-Abadi bày tỏ tin tưởng về khả năng nước ông có thể đẩy lùi mặt trận mới nhất trong cuộc xung đột. Ông nhấn mạnh, chỉ trong vài ngày, tôi có thể cam đoan với anh, nhà nước Hồi giáo thắng trận chiến này không có nghĩa là họ chiến thắng. Ông cũng bàn tới các mối quan tâm về an ninh cho thủ đô, nơi mà các ký giả của Al-Hura cho VOA biết rằng lực lượng an ninh đang được cảnh báo cao độ sau khi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tiến quân tới khu vực chỉ cách thủ đô 120 cây số về hướng Tây. Trong khi hàng chục ngàn người tị nạn Ramadi tháo chạy tới Baghdad, thì chính phủ hạn chế số người được phép vào bên trong thủ đô, viện dẫn lo ngại rằng các phần tử chủ chiến có thể xâm nhập và làm suy yếu thành phố từ bên trong. Thủ tướng al-Abadi nói với đài BBC rằng đó chính là thủ thuật mà phe nhà nước Hồi giáo đã sử dụng để chiếm Ramadi. Các giới chức cao cấp của Mỹ ngày hôm qua nêu nghi vấn về ý chí của lực lượng Iraq trong cuộc chiến tiếp diễn chống lại phe chủ chiến nhà nước Hồi giáo, làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ từ Baghdad và một làn sóng chỉ trích mới tại Washington về chiến lược của Tổng thống Barack Obama trong việc đánh bại nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter nói, những gì rõ ràng đang diễn ra là lực lượng Iraq không thể hiện ý chí chiến đấu, chứ phe bên kia không đông hơn họ. Ông Carter nhấn mạnh, thực tế là quân số họ đông hơn nhiều so với lực lượng bên kia. Điều đó cho tôi, và tôi nghĩ rằng cho hầu hết chúng ta thấy rằng, có vấn đề về ý chí của người Iraq chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và tự vệ. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice cũng bày tỏ cùng mối quan ngại với ông Carter trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CBS. Bà Rice nói, các lực lượng an ninh Iraq đương đầu với những thách thức nội bộ của chính họ. Một quân lực không đồng bộ về ý chí, trang bị và lãnh đạo. Bà nói thêm rằng Hoa Kỳ đang làm việc với Iraq để giải quyết điều mà bà mô tả là những nhược điểm. Ngay sau khi cuộc phỏng vấn được phát sóng, người đứng đầu Ủy ban An ninh và Quốc phòng của Quốc hội Iraq Hakim al-Zamili nói với hãng tin AP rằng những nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không thực tế và vô căn cứ. Ông nói Hoa Kỳ đang tìm cách đổ lỗi cho Iraq vì Washington không cung cấp thiết bị, vũ khí tốt và yểm trợ trên không cho các lực lượng Iraq. Một hội nghị hòa bình cho Yemen do Liên Hiệp Quốc làm trung gian dự kiến diễn ra trong tuần này có khả năng bị hủy với loan báo của các giới chức Yemen hôm nay rằng các cuộc hòa đàm đã bị đình hoãn. Chưa có xác nhận tức thời từ Liên Hiệp Quốc rằng hội nghị vào thứ năm này sẽ bị hoãn hay không. Tuy nhiên, Tổng thống Abdul Rahman Mansour Hadi của Yemen đã yêu cầu phe nổi dậy Houthi tuân thủ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và rút lui ra khỏi các phần đất họ đã chiếm giữ trước khi có thể xúc tiến các cuộc đàm phán. Các giới chức Yemen ngày hôm nay viện dẫn những yêu cầu đó và nói rằng hội nghị bị đình hoãn vô thời hạn. Hội nghị này được Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon loan báo vào tuần trước, kêu gọi cả đôi bên tham gia vô điều kiện và tiếp tục làm việc hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng quốc gia. Liên Hiệp Quốc cho hay bạo động ở Yemen đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và có nguy cơ xung đột sẽ lan sâu thêm trong khu vực. Kể từ cuối tháng 3, Ả Rập Xê Út đã dẫn đầu một liên minh tiến hành các cuộc không kích chống lại phe Houthi đồng minh của Iran. Phe này càng vào thủ đô Yemen cuối năm ngoái và tiến vào thành phố Aden ở phía nam vào tháng 3.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Philippines khẳng định sẽ tiếp tục bay trên Biển Đông. Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố máy bay quân sự và thương mại của Philippines sẽ tiếp tục bay trên các khu vực tranh chấp trên Biển Đông, bất chấp những lời cảnh cáo của Trung Quốc về khu không phận này. Hãng tin AFP tường thuật rằng ông Aquino đã đưa ra tuyên bố đó hôm nay, thứ Hai, khi ông trả lời câu hỏi của các nhà báo rằng liệu Philippines có chấp nhận lập trường của Trung Quốc hay không. Ông Aquino nhấn mạnh, Philippines sẽ tiếp tục sử dụng các tuyến đường bay của mình dựa trên luật pháp quốc tế từ các công ước khác nhau mà chúng tôi đã ký kết. Quân đội Trung Quốc hồi tuần trước đã yêu cầu một máy bay trinh sát Poseidon P-8 của Hải quân Hoa Kỳ bay ra khỏi khu không phận trên các quần đảo đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó khẳng định rằng Bắc Kinh có chủ quyền trên các vùng biển ấy cũng như trên các đảo và bãi cạn và khu không phận trên các nơi đó. Trung Quốc trong thời gian gần đây đã tiến hành các dự án cải tạo đất, xây đảo quy mô lớn tại quần đảo Trường Sa, nằm cách điểm gần nhất trên lãnh thổ Hoa Lục 1.000 km. Nhà lãnh đạo của Philippines tuyên bố nước ông sẽ không nhượng lãnh thổ cho Trung Quốc, bất chấp những khác biệt to lớn về khả năng quân sự giữa đôi bên mà ông thừa nhận. Hãng tin AP hôm nay trích lời Tổng thống Aquino nói với các nhà báo rằng không có một khu nhận dạng phòng không nào trên vùng biển liên hệ. Và ông tuyên bố là chúng tôi sẽ vẫn thực thi các quyền của mình trên vùng đặc khu kinh tế của chúng tôi. Nói tóm lại là chúng tôi sẽ bảo vệ quyền của chúng tôi với tất cả khả năng đang có. Pháp tướng xã dẫn lời người phát ngôn của không lực Philippines là đại tá Enrico Canella nói rằng các phi cơ quân sự của Philippines đã bay trên vùng biển tranh chấp kể cả tuyến bay mà máy bay hải quân của Mỹ mới bay ngang qua. Cục Hàng không Dân sự Philippines cũng nói rằng các máy bay ở địa phương cũng bay trên một số khu vực Biển Đông, được coi là các tuyến hàng không quốc tế. Ông Aquino chỉ rõ những sự khác biệt về khả năng quân sự giữa Trung Quốc với nước ông, và nói rằng Trung Quốc không nên ức hiếp một nước nhỏ hơn, bởi vì làm như vậy sẽ phương hại tới hình ảnh của Trung Quốc giữa lúc nước này đang tìm cách tạo thiện cảm với các đối tác thương mại. Một giới chức quân sự cao cấp của Philippines nói, trong thời gian gần đây đã xảy ra nhiều sự cố trên biển. Khi phía Trung Quốc đòi phi cơ của không lực Philippines đang bay trên Biển Đông phải ra khỏi vùng không phận này. Tư lệnh vùng miền Tây của Philippines là Phó Đô đốc Alexander Lopez tuần trước nói với hãng thông tấn Philippines rằng Trung Quốc đã tìm cách thách thức các chuyến bay tuần tiễu trên biển của Philippines bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 vừa qua. Sự cố đó đã được báo cáo vào ngày 10 tháng 5. Ông cho hay là các phi công của Philippines đã được lệnh phải trả lời yêu sách của phía Trung Quốc rằng chúng tôi đang bay trên không phận quốc tế và đang thực hiện các phi vụ tuần tra thường lệ. Báo Nhà nước Trung Quốc cảnh cáo, chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông là không tránh được. Một tờ báo của Nhà nước Trung Quốc hôm nay nói rằng, chiến tranh là không thể tránh được giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, trừ phi Washington chấm dứt việc đòi Bắc Kinh ngưng xây đảo nhân tạo trong vùng biển có tranh chấp. Tờ Hoàn Cầu Thời báo do Đảng Cộng sản Trung Quốc sở hữu hôm 25 tháng 5 đăng bài xã luận nêu lên quyết tâm của Trung Quốc trong việc hoàn tất các công trình xây cất mà họ mô tả là làn danh cuối cùng quan trọng nhất của nước họ. Bài xã luận được đăng tải giữa lúc căng thẳng đang lên cao về những dự án cải tạo đất tại quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Tuần trước, Trung Quốc nói rằng họ vô cùng bất bình sau khi một máy bay trinh sát của Mỹ bay trên các khu vực gần các bãi cạn, và cả phía Mỹ lẫn Trung Quốc đều đổ lỗi cho nhau là gây mất ổn định trong khu vực. Tờ Hoàn Cầu Thời báo nói Trung Quốc phải chuẩn bị kỹ lưỡng để phòng khả năng xảy ra xung đột với Hoa Kỳ. Những lời bình luận đó không phải là những tuyên bố chính thức về chính sách của Trung Quốc, tuy nhiên đôi khi được coi là phản ánh tư duy của chính quyền ở Bắc Kinh. Hoa Kỳ vẫn thường kêu gọi tất cả các bên tranh giành chủ quyền Biển Đông hãy ngưng các hoạt động lắp đất xây dựng ở Trường Sa. Tuy nhiên, tố cáo Trung Quốc là nước tiến hành các công trình xây cất quy mô lớn, vượt xa các hoạt động tương tự của các nước nhỏ khác, kể cả Việt Nam. Washington khẳng định sẽ tiếp tục các phi vụ và các chuyến tàu tuần tra trên Biển Đông, giữa lúc một số chuyên gia về an ninh bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc có thể áp đặt những hạn chế trên biển và trên không ở quần đảo Trường Sa, một khi Bắc Kinh đã hoàn tất việc xây cất bảy đảo nhân tạo trong vùng này. Trong một bài viết có tựa đề "Đã tới lúc Hoa Kỳ nên cứng rắn với Trung Quốc", báo The National Interest của Mỹ viết rằng các nhà làm chính sách ở Mỹ đang cân nhắc làm thế nào để khẳng định quyền tự do đi lại trên biển và quyền sử dụng không phận trên các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông dựa trên Công ước Quốc tế về Luật Biển mà Hoa Kỳ tuân thủ nhưng lại không ký kết, trong khi ngược lại Trung Quốc ký kết nhưng lại không tuân thủ. Tờ báo nói Washington dường như bị tê liệt tạm thời trong khi đang cân nhắc những sự rủi ro nếu Washington thách thức Bắc Kinh bằng cách đưa tàu vào vùng biển tranh chấp để thực thi quyền tự do hàng hải, hoặc là mặc nhiên chấp nhận tham vọng bành trướng của Trung Quốc mà không làm gì, ngoại trừ những lời nói suông. Tờ báo khuyến cáo rằng nếu chọn giải pháp này, thì uy tín của Hoa Kỳ sẽ bị phương hại nghiêm trọng, đặc biệt là ở Bắc Kinh. Tác giả bài viết nói, vì lý do đó có khả năng cao là trong những ngày sắp tới, Mỹ sẽ làm việc này, nhưng sẽ không làm lớn chuyện mà với sự tự chế tối đa. Tờ báo nhắc lại rằng, khi Trung Quốc đơn phương tuyên bố một khu nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông hồi tháng 11 năm 2013, Washington đã lập tức phản ứng bằng cách phái hai máy bay ném bom B-52 bay ngang qua khu không phận mà Trung Quốc tuyên bố là khu nhận dạng phòng không của họ, tuy rằng các máy bay thương mại của Mỹ được lệnh tạm lánh xa khu không phận này. Trong khi đó, Nhật Bản chỉ thị cho các phi cơ quân sự cũng như thương mại của Nhật hãy làm ngơ tuyên bố về khu nhận dạng phòng không của Trung Quốc. Bài viết trên tờ The National Interest cho rằng Washington lẽ ra nên có phản ứng tương tự như hồi tháng Giêng năm 2008 khi Bắc Kinh phản đối hàng không mẫu hạm Kitty Hawk của Mỹ đi ngang qua eo biển Đài Loan. Đô đốc Timothy Kitting đã trả lời rằng chúng tôi không cần Bắc Kinh cho phép đi ngang qua eo biển Đài Loan. Chúng tôi thực thi quyền tự do đi lại eo biển này bất cứ khi nào chúng tôi cần. Xin nói lại, bất cứ khi nào chúng tôi muốn. Cựu phó giám đốc CIA Michael Morell nói với CNN rằng có nguy cơ rõ rệt là Mỹ và Trung Quốc sẽ đối đầu nhau trong một cuộc chiến. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng lên tiếng kêu gọi tất cả các bên liên hệ hãy giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại dựa trên luật pháp quốc tế. Việt Nam, một trong những nước ủng hộ mạnh nhất vai trò của Mỹ trong vấn đề Biển Đông, đang có dấu hiệu hòa dịu. Bài báo nói rằng hồi tuần trước, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình nói, Việt Nam kêu gọi tất cả các bên tôn trọng quyền của các nước ven biển theo luật quốc tế và đừng phức tạp hóa nguyên trạng ở Biển Đông. Phát biểu đó, theo tờ The National Interest, phản ánh những lo ngại sâu sắc của Hà Nội là Việt Nam có thể bị kẹt giữa hai làng đạn nếu chiến tranh bùng nổ.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Trở lại phần tin quốc tế, hàng ngàn người hôm qua bỏ chạy khỏi các làng mạc và thị trấn dọc theo một con sông trên vùng núi ở tây bắc Nepal sau khi khu vực này bị đất chùi, làm tắc nghẽn. Đất lở tạo ra một con đập và một hồ nước dài 2 km trên sông Caligandaki. Cư dân sống bên bờ sông được di dời tới vùng đất cao hơn vì e rằng con đập sẽ bị vỡ, gây ra lũ quét khắp khu vực phía bắc của Beni Bazar, cách thủ đô Kathmandu chừng 200 cây số về hướng tây bắc. Hai trận động đất mạnh đã tàn phá Nepal hôm 25 tháng 4 và 12 tháng 5, làm thiệt mạng gần 8.700 người và khiến 16.800 người khác bị thương. Năm 2002, hàng chục người tử vong sau khi tuyết lở làm ngăn con sông Seti gần đó, sau đó làm con sông vỡ bờ, trào nước vào các làng mạc nằm dọc bên bờ sông. Giới hữu trách Afghanistan hôm nay loan báo ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương khi một tay đánh bom tự sát lái chiếc xe chở đầy chất nổ vào cổng một tòa nhà chính phủ ở tỉnh Zabul, miền nam Afghanistan. Vụ đánh bom chết người nhắm mục tiêu vào văn phòng hội đồng tỉnh ở Kalat. Cảnh sát cho hay trong số những người tử vong có một phụ nữ và trẻ em, và trong số những nạn nhân bị thương có một số thành viên trong hội đồng. Truyền thông Afghanistan dẫn lời giới chức bệnh viện cho hay có một số người bị thương nặng. Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng thương vong nơi thường dân Afghanistan leo thang và cho biết là số thường dân chết và bị thương năm nay, tính tới thời điểm này, đã cao hơn so với cùng thời gian năm ngoái. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án vụ sát hại một lãnh tụ đối lập ở Burundi. Cái chết của nhân vật này gây phương hại tới các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tại Burundi thông qua các cuộc thương lượng do Liên Hiệp Quốc tài trợ. Ông Zedi Feruzi thuộc đảng Liên đoàn Hòa bình và Phát triển được an táng ngày hôm qua, một ngày sau khi ông cùng người cận vệ bị bắn chết ở thủ đô Bujumbura. Trong thông cáo tối hôm qua, Hội đồng Bảo an lên án vụ ám sát này và một vụ tấn công chết người khác ở Bujumbura hồi tuần trước. Hội đồng kêu gọi giới hữu trách tìm cách ngăn chặn tình hình bạo lực và tôn trọng các quyền tự do bày tỏ tư tưởng và tự do hội họp. Hội đồng cũng thúc giục các nhân vật lãnh đạo tham gia các cuộc thương thuyết chính trị. Tuy nhiên, trước đó trong ngày hôm qua, lãnh tụ đối lập Frederic Bamvujinjumvira tuyên bố rằng đảng của ông không thể tiếp tục đàm phán với chính phủ. Ông nói, không thể, chúng tôi đã quyết định rời bỏ các cuộc thương thuyết vì chẳng có tác dụng gì. Việc cấp bách nhất là ngưng tình trạng giết chóc đang diễn ra và các cuộc ám sát có tổ chức nhắm vào các lãnh đạo đối lập. Một phát ngôn nhân của một đảng đối lập khác cho biết là không thể bảo đảm là người biểu tình chống chính phủ sẽ tiếp tục ôn hòa. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên án vụ ám sát ông Feruzi và thúc giục tất cả các bên ngưng bạo động, cùng nhau giải quyết khủng hoảng. Chính quyền Burundi đã dùng võ lực trấn áp người biểu tình chống chính phủ, những người tuần hành phản đối Tổng thống Pierre Nkurunziza sau khi ông loan báo là sẽ ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc bầu cử vào tháng sau.
Tổ chức cứu trợ Oxfam cho biết hơn 70.000 người tị nạn từ Burundi đã vượt biên sang Tanzania vì lo ngại trước những vụ bạo động chính trị. Theo tường thuật của thông tín viên Gabe Jerslow của đài chúng tôi tại Nairobi, các cơ quan cứu trợ đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ trong lúc người tị nạn ở Tanzania đối mặt với những sự khôn đốn vì dịch bệnh tại các trạm tạm cư quá đỗi chật chội. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
Hầu hết những người mới tới tị nạn ở Tanzania là trẻ em và phụ nữ. Họ chen chúc tại bãi cát Kingunga, bên bờ hồ Tanganyika, nằm giữa Burundi và Tanzania, trong lúc chờ đợi chở tới một trại tị nạn khác. Bà Amy Brown, viên chức phụ trách giao tế công cộng của Oxfam ở Tanzania, mô tả như sau về tình cảnh khốn khó ở Kingunga.
It's a very thin strip of beach that's about 800 meters long and behind it is a high mountain.
Đây là một bãi cát rất hẹp, dài khoảng 800 mét, và đằng sau nó là một ngọn núi cao. Cho nên nó bị tách biệt rất nhiều với thế giới bên ngoài. Đây là một bãi cát có nhiều đá, và trong lúc chờ đợi, những người này đang sống chen chúc trên bãi cát, cho tới mép nước.
Hầu hết những người tị nạn tràn qua biên giới trong 3 tuần qua đã được tái định cư ở trại Nyarugusu thông qua một trung tâm trung chuyển khác. Bà Brown cho biết, làn sóng người tị nạn đang tạo ra rất nhiều sức ép cho các cơ quan cứu trợ.
Hiện giờ, tại trại tị nạn này đã xảy ra tình trạng quá chật chội vì số người đã vượt khỏi sức chứa của trại và cũng vì các cơ quan cứu trợ gặp nhiều khó khăn trong việc đưa tới đây các loại trang thiết bị để thỏa mãn những nhu cầu của những người mới tới.
Nhu cầu cấp bách, theo bà Brown, là nơi tạm trú cho các gia đình, trong đó có nhiều người đang tá túc ở nhà thờ và trường học. Họ cũng cần có nước sạch và những bồn chứa nước, cùng với các loại hóa chất để lọc nước.
kim Tổng thống Ba Lan Bronislaw Koromovsky ngày hôm qua thừa nhận bị đánh bại trước đối thủ tranh cử thuộc phe bảo thủ Andrzej Duda, không bao lâu sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc và một cuộc thăm dò ngoài phòng phiếu cho thấy ông bị dẫn đầu với tỷ lệ 53-47. Ông Koromovsky, ứng viên nặng ký, được yêu chuộng ban đầu, kỳ vọng chiến thắng thêm một nhiệm kỳ 5 năm lần thứ nhì. Tối qua đã phát biểu trước các ủng hộ viên ở Warsaw rằng ông chúc mừng đối thủ của ông thêm một nhiệm kỳ tổng thống thành công. Sử gia 62 tuổi từng là Bộ trưởng Quốc phòng Koromovsky vận động tranh cử cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai phần lớn chú trọng vào các vấn đề an ninh quốc gia, bao gồm các căng thẳng leo thang với Nga về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ngày hôm qua, ông buộc phải bước vào vòng đầu phiếu thứ hai sau khi về nhì sau đối thủ Duda trong vòng đầu hôm 10 tháng 5. Người dân Hoa Kỳ hôm nay vinh danh những người đã hy sinh trong quân ngũ với ngày lễ chiến sĩ trận vong hàng năm. Nhiều cộng đồng trên khắp nước Mỹ sẽ vinh danh các liệt sĩ bằng các cuộc diễu hành, các buổi hòa nhạc, ca ngợi lòng yêu nước và các buổi lễ tưởng niệm. Cũng có những người đánh dấu ngày này bằng cách âm thầm hồi tưởng tới những người lính đã nằm xuống. Hôm qua, hàng ngàn người lái mô tô đã lượn khắp thủ đô Washington, D.C. trong cuộc diễu hành thường niên gọi là Rolling Thunder để đánh động sự quan tâm của công luận tới các tù binh chiến tranh và những người bị mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ. Tổng thống Barack Obama dùng bài diễn văn hàng tuần của mình để tưởng niệm ngày lễ chiến sĩ trận vong và bày tỏ lòng tôn kính tới những chiến sĩ đã hy sinh tính mạng, phụng sự quốc gia. Ông Obama nói, ngày lễ năm nay đặc biệt có ý nghĩa vì đây là ngày lễ chiến sĩ trận vong đầu tiên kể từ khi cuộc chiến ở Afghanistan kết thúc. Đây là ngày lễ có quy mô lớn khởi nguồn ban đầu từ Decoration Day diễn ra tại Nghĩa trang Arlington vào năm 1868, tức là 3 năm sau cuộc nội chiến đẫm máu ở Hoa Kỳ, khiến hơn 600.000 người thiệt mạng.
Cover it.
Vừa rồi là nhạc phẩm Born in the USA qua phần trình bày của ca sĩ và nghệ sĩ sáng tác nhạc Bruce Springsteen. Thưa quý vị, cuối tuần trước, Bảo tàng Newseum chuyên về truyền thông ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ đã khai mạc buổi triển lãm liên quan tới chiến tranh Việt Nam. Nguyễn Trung đã tới dự và có bài tường thuật chi tiết sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Những bức ảnh đã trở thành biểu tượng của chiến tranh Việt Nam cùng các bài hát phản chiến từng vang lên khắp nước Mỹ đã gợi lại ký ức về cuộc chiến thảm khốc nhiều chục năm trước. Trong một không gian nhỏ trên tầng cao nhất của Bảo tàng về Truyền thông tại thủ đô Washington, hơn 100 tấm ảnh cùng hàng chục đồ vật đã tái hiện một trong những thời kỳ sóng gió nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, những năm 60 và 70. Hình ảnh cô bé Napalm, Kim Phúc không quần áo, kêu khóc trên đường làng. Khoảnh khắc vị tướng miền Nam Việt Nam bắn chết đối phương ngay trên đường phố. Ảnh hòa thượng Thích Quảng Đức chìm trong lửa, dù đã quá quen nhưng vẫn khiến người xem Mỹ, nhất là các thanh thiếu niên phải kinh ngạc, thốt lên những câu đầy cảm thán. Bà Carrie Christopherson, người tham gia tổ chức triển lãm nói rằng 2015 là thời điểm phù hợp vì nó đánh dấu 50 năm ngày bộ binh Mỹ chính thức tham chiến và 40 năm ngày Sài Gòn thất thủ. Bà nói với VOA Việt ngữ.
So we knew that Vietnam and the Vietnam War would be part of our national conversation right now.
Chúng tôi biết rằng Việt Nam và cuộc chiến tại nước này là điều được đề cập tới nhiều trong năm nay ở Mỹ. Chính vì lẽ đó, chúng tôi muốn đưa tới một góc nhìn khác nữa về cuộc chiến này thông qua lăng kính của các phóng viên chiến trường, cũng như trách nhiệm truyền tin tức về chiến tranh về Mỹ của họ. Tất cả các bức ảnh tại đây đã quá nổi tiếng, nhưng chúng tôi muốn người xem biết thêm về những gì đằng sau những tấm ảnh đó.
Ngay trong buổi sáng mở cửa triển lãm có tên gọi Tường thuật Việt Nam hôm 22 tháng 5, hàng trăm người đủ mọi lứa tuổi đã ghé xem gian phòng triển lãm mà bà Christopherson nhận định sẽ giúp họ hiểu thêm nữa về những câu chuyện đầy kịch tính đằng sau mỗi bức ảnh hay mỗi thước phim. Trong số người xem có ông Pete McCall, một nhà báo từng viết về chiến tranh Việt Nam. Ông cho biết cuộc triển lãm gợi lại nhiều cảm xúc về những gì đã xảy ra nhiều chục năm trước. Ông nói,
you know, this brought back memories and emotions. I remember how divided our country was.
Nó làm tôi nhớ lại một nước Mỹ đầy chia rẽ trong những năm 60 đầy biến động ấy. Việt Nam là cuộc chiến đầu tiên mà chúng tôi có thể xem tin tức ngay trong phòng khách nhà mình. Chúng tôi xem tin tức mỗi ngày về các binh sĩ Mỹ hy sinh trên chiến trường, cũng như các cuộc biểu tình phản chiến tại các khuôn viên đại học khắp nước Mỹ khi ấy. Cuộc triển lãm này gợi lại rất nhiều cảm xúc.
Ông Pete cho biết ông đã tới Việt Nam đầu những năm 2000 và đã tới thăm nơi thượng nghệ sĩ John McCain từng bị giam ở Hà Nội, cũng như đi trên những cánh đồng lúa, rồi hồi tưởng về nơi mà các binh sĩ trẻ tuổi người Mỹ và Việt Nam từng đối đầu nhau. Cuộc triển lãm một lần nữa gợi lại cho ông những kỷ niệm khó quên từ chuyến đi để đời tới Việt Nam khi ấy. Sau những hình ảnh chết chóc, những kỷ vật thấm đẫm nước mắt và cả máu, người xem ra về mang theo một trong những hình ảnh tràn đầy hy vọng về một cô bé Mỹ chạy vội ra đón người cha của mình trở về từ chiến trường, xuất hiện ở cửa ra của khu triển lãm.
Thưa quý vị, sự kiện người dân từ Myanmar và Bangladesh, trong đó phần lớn là người sắc tộc thiểu số Rohingya, vượt biển để đến Malaysia và Indonesia, đang là tâm điểm chú ý trong mấy tuần qua. Tình trạng này đã đặt chính phủ hai nước này vào một tình thế khó khăn, trong đó họ có nên tiếp nhận những người vượt biển để nhập cư này không? Chính phủ Australia cũng đang bị chỉ trích khi Thủ tướng Tony Abbott giữ một lập trường cứng rắn, không tiếp nhận những người Rohingya đang lênh đênh trên biển khơi và đối diện với hiểm họa để tính mạng. Cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong bài tường trình từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, 40 năm sau, kể từ cuộc khủng hoảng thuyền nhân tị nạn Cộng sản Việt Nam năm 2015, có vẻ như đang trở thành một thời điểm mới của một cuộc khủng hoảng nhân đạo khác. Đó là thuyền nhân Rohingyas mà hàng ngàn người đang lênh đênh trên biển Ataman từ Miến Điện, Myanmar, kéo dài xuống vùng biển Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Họ đang thiếu thốn thực phẩm, đói khát mà sự tồn tại không thể kéo dài hơn một vài tuần lễ. Theo nguồn tin từ Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR, trong 3 tháng đầu năm 2015, có khoảng 25.000 người Rohingyas và người Bangladesh đã vượt biển xuôi Nam, nhân số người Bangladesh và tư cách pháp lý của họ không được biết rõ, nhưng theo giới quan sát, người ta có thể giả định rằng họ có thể là di dân đi tìm công ăn việc làm, chứ không phải thực sự là người tị nạn. Thế nhưng, trường hợp của người Rohingyas thì khác. Người Rohingyas hãy còn rất xa lạ với người Việt. Vậy, họ là ai? Rohingyas là sắc dân ít người sinh sống phần lớn tại tiểu bang Rakhine thuộc vùng phía tây Miến Điện, giáp ranh với nước Bangladesh trong vịnh Bengal. Có lẽ không khác chi khoảng 1 triệu người gốc Việt sinh sống lâu đời tại Campuchia mà không có quốc tịch và bị chính quyền sở tại bạc đãi áp bức. Khoảng 1.300.000 người Rohingyas theo Hồi giáo bị coi là vô quốc tịch ngay trên đất nước mà họ sinh sống vì Miến Điện đối xử với họ như là di dân bất hợp pháp từ nước Bangladesh. Miến Điện là một liên bang tạp chủng mà đa số người Miến Điện theo Phật giáo, nhưng chính phủ Miến Điện và một vài lãnh tụ Phật giáo quá khích đã có chính sách và hành vi kỳ thị chủng tộc và tôn giáo. Hồi năm 2012, hai cuộc xung đột chủng tộc đã xảy ra giữa người Rohingyas theo Hồi giáo và người Miến theo Phật giáo, khởi đầu tại tiểu bang Rakhine và lan rộng khắp nước, khiến 200 người chết và gần 150.000 người trở thành vô gia cư. Cuộc điều tra hồi năm 2013 của tổ chức Human Rights Watch kết luận rằng chính sách kỳ thị người Rohingyas là một tội ác đối với nhân loại, hầu như nhằm mục đích thanh lọc chủng tộc. Người Rohingyas đã và đang vượt thoát khỏi Miến Điện bằng đường bộ và đường biển, mà một trong những điểm đến là Malaysia, vì Malaysia là một quốc gia Hồi giáo. Trước khi có cuộc khủng hoảng này, khoảng 45.000 người Rohingyas đã được tạm trú tại Malaysia. Theo nhận xét của các tổ chức nhân quyền thế giới, nguyên nhân sâu xa của vấn đề Rohingyas là chính sách kỳ thị của Miến Điện. Mặc dù chính phủ Miến Điện tuần qua đã lên tiếng cải chính, nhưng sự cải chính này thiếu tính lực trước các bằng chứng hiển nhiên từ các nguồn tin khách quan và nghiên cứu độc lập. Một lý do khác khiến chính sách kỳ thị này của Miến Điện được tiếp tục là vì lập trường không can thiệp vào vấn đề nội bộ trong số 10 thành viên của tổ chức ASEAN. Cho đến nay, tổ chức ASEAN chưa có phát biểu chính thức gì về việc này. Malaysia có vẻ như đã phá lệ khi Thủ tướng Najib Razak cùng với Thái Lan lên tiếng yêu cầu Miến Điện giúp giải quyết thảm họa nhân đạo này. Malaysia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2015, nhưng ông Najib Razak phát biểu với tư cách thủ tướng Malaysia chứ không phải là với tư cách chủ tịch của tổ chức ASEAN. Bên ngoài tổ chức ASEAN, nữ ngoại trưởng Úc bà Julie Bishop cũng nói rằng vấn đề Rohingyas chỉ có thể giải quyết được tận gốc rễ khi Miến Điện thay đổi chính sách kỳ thị hiện nay. Tuy vậy, bà Julie Bishop cũng đã cẩn thận nói rằng Australia không có ý định xen vào việc nội bộ của ASEAN. Ý kiến của nữ ngoại trưởng Julie Bishop có thể được đánh giá cao nếu Australia đã có một chính sách nhân đạo hơn đối với người tị nạn Rohingyas. Một điểm tương đồng khác đối với người tị nạn Cộng sản Việt Nam hồi cuối thập niên 1970 là Thái Lan, Malaysia và Indonesia lúc đầu đã áp dụng chính sách cứng rắn là kéo tàu người Rohingyas trở ra khỏi vùng biển trách nhiệm, tương tự như ba quốc gia này đã làm hồi năm 1978-79. Công luận quốc tế năm 2015 cũng như vào cuối thập niên 1970 là kết án chính sách vô nhân đạo này, khiến ba nước Thái Lan, Malaysia và Indonesia phải thay đổi chính sách như họ cũng đã phải thay đổi chính sách đối với người tị nạn Việt Nam hồi cuối thập niên 1970. Riêng đối với Australia, nếu chính phủ liên đảng tự do quốc gia cho ông Malcolm Fraser làm thủ tướng từ cuối năm 1975 đến năm 1983, đã không đồng ý với chính sách kéo tàu tị nạn Việt Nam trở ra biển khơi và đã mở rộng vòng tay định cư, thì chính phủ liên đảng tự do quốc gia ngày nay do ông Tony Abbott làm thủ tướng chẳng những đã không lên tiếng chỉ trích Bangkok, Kuala Lumpur và Jakarta về chính sách cứng rắn turn back the boat, mà còn dứt khoát không định cư người tị nạn Rohingyas với khẩu hiệu 3 tiếng nope, 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 không, không và không từ miệng lưỡi của chính Thủ tướng Tony Abbott. Ông Tony Abbott đã viện dẫn lý do của lập trường 3-0 này như sau. Chúng tôi có chương trình nhân đạo và người tị nạn rõ rệt. Đây là chương trình nhân đạo và người tị nạn vừa được gia tăng khiêm tốn nhờ vào việc chúng tôi thành công và chấm dứt được làn sóng truyền nhân đến Úc. Chúng tôi không làm điều gì có vẻ như khuyến khích người ta xuống tàu vượt biển. Australia sẽ tuyệt đối không làm gì có thể bị coi là khuyến khích người khác liên hệ với giới buôn người để xuống tàu đi tìm một đời sống mới. Nếu ai muốn bắt đầu một đời sống mới tại Úc, hãy đến qua cửa trước thay vì đến qua cửa sau. Hết trích dẫn. Thái độ hoàn toàn tiêu cực của Thủ tướng Tony Abbott đã tạo một luồng dư luận chỉ trích trong và ngoài nước, nhất là khi Hoa Kỳ và Philippines đã tuyên bố sẵn sàng hợp tác định cư người tị nạn Rohingyas. Hồi cuối thập niên 1970, cũng như trong năm nay 2015, Philippines chưa hề áp dụng chính sách kéo tàu người tị nạn trở ra biển khơi. Nhưng là một dấu hiệu chứng tỏ sự suy sụp trong băng giao song phương, Indonesia đã công khai lên tiếng chỉ trích Australia. Phó Chủ tịch Quốc hội Fahri Hamzah nói rằng lời phát biểu của Thủ tướng Tony Abbott thật là đáng tiếc. Bộ Ngoại giao tại Jakarta còn nói rõ hơn là Australia và các quốc gia đã ký Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1951 về người tị nạn, có bổn phận phải thi hành Công ước này. Indonesia và Malaysia không phải là thành viên của Công ước 1951, nhưng đã đồng ý trợ giúp nhân đạo cho 7.000 người tị nạn Rohingyas và công dân Bangladesh đang lên đên ở biển khơi. Nhưng chỉ trích nặng nề nhất dành cho Thủ tướng Tony Abbott là công luận chính giới và xã hội dân sự tại Australia. Đảng Xanh Úc Châu nói rằng Australia phải chứng tỏ lòng nhân và lãnh đạo bằng cách định cư một số người tị nạn Rohingyas. Nghị sĩ Richard D. Natale, lãnh tụ Đảng Xanh, phát biểu: thay vì ngoảnh mặt làm ngơ và kéo tàu trở ra biển khơi, chúng ta nên mở rộng vòng tay tiếp đón họ. Australia có thể chứng tỏ lãnh đạo và lòng nhân như chúng ta đã làm sau biến cố quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh và sau chiến tranh Việt Nam. Australia đã cho phép khoảng 40.000 công dân Trung Quốc định cư sau cuộc thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn hồi tháng 6 năm 1989 và định cư hàng trăm ngàn người Việt tị nạn Cộng sản sau tháng 4 năm 1975. Đảng Lao động Úc ở thế đối lập tuy không chủ trương định cư đông đảo người tị nạn từ Miến Điện, cũng chỉ trích Thủ tướng Tony Abbott là đã thiếu viễn kiến và coi thường công luận Úc Châu. Lãnh tụ Bill Shorten nói rằng, chính phủ Úc đáng lẽ phải hợp tác và thảo luận với các nước Thái Lan, Malaysia và Indonesia để tìm một giải pháp cho vấn đề này. Các tổ chức trong xã hội dân sự như Hội đồng tị nạn Úc Châu hoặc Amnesty International Australia tất nhiên là đã yêu cầu chính phủ xét lại vấn đề, nhưng có lời lẽ chỉ trích nặng nề nhất là của tác giả kim trạng sư Charles Waterstreet. Trên nhật báo Sydney Morning Herald, trạng sư Charles Waterstreet viết lời lẽ như sau: chúng ta không thể né tránh thảm họa trên thế giới bằng cách nhắm mắt lại hoặc phủi tay. Nước Úc đã đối xử người tị nạn Rohingyas còn thua cả công luận Úc phản đối việc một lò sát sinh tại miền Bắc Việt Nam giết súc vật làm thịt bằng cách đập đầu bằng búa tạ mà người Úc coi là thiếu nhân đạo, và Hội bảo vệ súc vật lên tiếng phản đối. Một nước lớn nên có lãnh đạo với tầm nhìn xa tận chân trời, chứ không phải giới lãnh đạo có đầu óc chật hẹp như hiện nay. Chính phủ Tony Abbott đã bào chữa là đã viện trợ 6 triệu đô la cho chương trình nhân đạo tại tiểu bang Rakhine, là nơi có nhiều sắc dân Rohingyas sinh sống. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ card, nghĩa là lá bài, và một có từ nutshell, nghĩa là một chỗ chứa nhỏ, một bài tóm tắt gọn. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is house of cards, house of cards.
House of cards có nghĩa là một kế hoạch bấp bênh hay một tình thế có nguy cơ thất bại, sụp đổ. Một thị trấn đã đầu tư vào quá nhiều dự án phát triển và giờ đây đang gặp khó khăn. Một cư dân trong thị trấn tỏ ra lo ngại. Ông nói:
Our town is in a dangerous situation. We listened to developers and now we've invested too heavily in hotels and shopping centers that aren't attracting enough visitors. There's too much debt. It's a house of cards that could easily fall apart.
Thị trấn của chúng ta đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Chúng ta đã nghe lời các nhà khai thác đất đai. Và giờ đây chúng ta đã đầu tư quá nhiều vào các khách sạn và trung tâm thương mại mà không thu hút được đủ khách hàng. Chúng ta mắc nợ quá nhiều. Đây là một tình thế bấp bênh khiến thị trấn của chúng ta có thể sụp đổ dễ dàng. To invest là đầu tư và debt là tiền nợ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our town is in a dangerous situation. We listened to developers and now we've invested too heavily in hotels and shopping centers that aren't attracting enough visitors. There's too much debt. It's a house of cards that could easily fall apart.
Mỗi người trong chúng ta đều mơ thực hiện được một điều gì trong đời. Nhiều người đã thất bại, nhưng cũng có người thành công, như trường hợp anh David sau đây.
Ever since I was young, I dreamed of owning an apartment in New York City. My parents assumed that I would fail to make it happen. To them, it was just another house of cards, but I surprised them. After several years of hard work, I managed to buy my own place in that expensive city.
Kể từ khi tôi còn trẻ, tôi đã mơ làm chủ một căn hộ ở thành phố New York. Cha mẹ tôi cho rằng tôi sẽ không thể nào thực hiện được điều này. Đối với cha mẹ tôi, đây chỉ là thêm một kế hoạch bấp bênh. Nhưng tôi đã làm cho cha mẹ tôi ngạc nhiên. Sau nhiều năm làm việc cực nhọc, tôi đã có thể mua được nhà riêng cho tôi trong thành phố đắt đỏ này. To own là làm chủ và to surprise là gây ngạc nhiên. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Ever since I was young, I dreamed of owning an apartment in New York City. My parents assumed that I would fail to make it happen. To them, it was just another house of cards. But I surprised them. After several years of hard work, I managed to buy my own place in the expensive city.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is in a nutshell. In a nutshell.
In a nutshell có nghĩa là giải thích những điểm chính của một cuộc thảo luận một cách rõ ràng và ngắn gọn. Một nhân viên tại một công ty than phiền về một buổi họp sắp tới. Anh nói:
Oh no! I see that the head of accounts will be making a presentation. It's going to be a long, long meeting. That guy has never been able to explain anything in a nutshell. Someone should tell him the value of giving brief explanations. I know I'd be grateful.
Trời ơi, tôi thấy ông trưởng ban kế toán sắp trình bày bản báo cáo của ông ta. Đây sẽ là một buổi họp rất dài. Ông ta chưa bao giờ có thể giải thích điều gì một cách ngắn gọn. Có người nào làm ơn nói với ông ta rằng giải thích mọi chuyện một cách ngắn gọn là điều rất tốt. Tôi tin chắc là tôi sẽ cảm ơn người đó. To present là trình bày và value là giá trị. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Oh no, I see that the head of accounts will be making a presentation. It's going to be a long, long meeting. That guy has never been able to explain anything in a nutshell. Someone should tell him the value of giving brief explanations. I know I'd be grateful.
Nếu quý vị có thói quen nói hay viết một cách dài dòng và dùng những chữ rắc rối, thì quý vị nên nghe lời chỉ dẫn của một chuyên gia về viết văn. Ông nói:
Do you often use long words and complicated sentences to make your ideas sound more important? Perhaps you think that's how to appear professional. Instead, you need to carefully review your writing. Remove repetitive words and use simple phrases that everyone understands. It really is better to explain your thoughts in a nutshell.
Các bạn có thường dùng những chữ dài dòng và những câu rắc rối để làm cho ý tưởng của bạn có vẻ quan trọng hơn không? Có lẽ bạn cho rằng đó là cách để trông có vẻ chuyên nghiệp. Thay vào đó, bạn cần cẩn thận duyệt lại cách viết văn của bạn. Hãy bỏ những chữ nhắc đi nhắc lại và dùng những câu giản dị để mọi người hiểu được. Thật sự là giải thích các ý tưởng của bạn một cách rõ ràng, ngắn gọn là tốt nhất. Complicated là phức tạp, rắc rối và repetitive là nhắc đi nhắc lại. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Do you often use long words and complicated sentences to make your ideas sound more important? Perhaps you think that's how to appear professional. Instead, you need to carefully review your writing. Remove repetitive words and use simple phrases that everyone understands. It really is better to explain your thoughts in a nutshell.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là House of Cards, nghĩa là một tình thế bấp bênh, dễ sụp đổ. Và hai là In a Nutshell, nghĩa là giải thích một cách rõ ràng, ngắn gọn. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài sao luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giống như nhiều quốc gia, mỗi năm Hoa Kỳ dành một ngày để vinh danh những người đã hy sinh để bảo vệ Hoa Kỳ qua sự phục vụ của họ trong quân ngũ. Đây là một truyền thống xa xưa, gợi nhớ lại một bài phát biểu của chính khách thành Athens, Pericles, rằng những người tử trận là những người đáng tôn vinh và những người sống không cần phải có một tinh thần anh dũng hơn. Thứ Hai ngày 25 tháng 5, ngày chiến sĩ trận vong, trong những cộng đồng người dân trên khắp Hoa Kỳ sẽ có những bài phát biểu với chủ đề tương tự và một phút mặc niệm sẽ được cử hành. Giống như những bông hoa anh túc đỏ rực trong cánh đồng Flanders, những lá cờ nhỏ sẽ được cắm ở những ngôi mộ trong nhiều nghĩa trang quân đội của đất nước và các gia đình của những tử sĩ sẽ đến viếng. Ngoài việc là một ngày lễ, ngày chiến sĩ trận vong là món nợ mà những người đang sống đền đáp cho những người Mỹ đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ nền tự do của đất nước họ. Một số người chết trong chiến trận, một số người chết vì bệnh tật, những người khác qua đời trong những nhà tù ở nước ngoài và chưa bao giờ được trở về nước. Hầu hết họ chết khi còn rất trẻ, bảo vệ những lý tưởng và những quyền tự do của đất nước mà có lẽ thậm chí trước khi họ có cơ hội hưởng những điều đó. Hàng trăm ngàn người đã tử trận để những người khác cũng được tự do ở Bắc Phi, châu Âu, Thái Bình Dương, châu Á và Trung Đông. Ngày chiến sĩ trận vong không tôn vinh một trận chiến hay một cuộc chiến riêng lẻ nào. Ý nghĩa của nó vượt xa những tượng đài anh dũng. Thay vào đó, ngày này là sự vinh danh của một quốc gia biết ơn vì tiếp tục cuộc sống và máu của những người đã ngã xuống để bảo vệ những nền tự do không bao giờ là vô ích.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Nhà nước Hồi giáo đang củng cố hàng ngũ trong thành phố Ramadi của Iraq giữa lúc lực lượng quân sự và bán quân sự lên kế hoạch một cuộc hành quân đánh trả để đẩy lùi mặt trận ở tỉnh Anbar. Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã bớt các cuộc không kích vào Ramadi đêm qua, tập trung phần lớn 25 cuộc không kích tại Iraq vào cứ địa của nhà nước Hồi giáo ở Mosul và thị trấn Baghdadi. Ngoài ra còn có thêm 10 cuộc không kích khác nữa nhắm vào các vị trí của nhà nước Hồi giáo ở Syria. Một ký giả Al-Hora tại Iraq cho đài VOA biết hôm qua rằng các tay súng nhà nước Hồi giáo đã bao vây Baghdadi và Haditha nằm về hướng tây của Ramadi trên xa lộ cao tốc hướng tới Syria. Trong cuộc phỏng vấn công chiếu hôm nay, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố với đài BBC là sẽ lấy lại thành phố Ramadi từ tay phe chủ chiến nhà nước Hồi giáo trong vài ngày tới đây, chứ không phải là vài tuần. Nhà lãnh đạo Iraq thừa nhận rằng nhóm nổi dậy đã áp đảo lực lượng quân sự trong vụ rút quân khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày hôm qua nêu nghi vấn về điều mà ông gọi là ý chí của Iraq trong việc đánh bại nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, Thủ tướng al-Abadi bày tỏ tin tưởng về khả năng nước ông có thể đẩy lùi mặt trận mới nhất trong cuộc xung đột. Các đảng chính trị dòng chính ở Tây Ban Nha bị giáng đòn trong các cuộc bầu cử địa phương và khu vực hôm qua, giữa lúc cử tri phẫn nộ trước chính sách kiểm ước hà khắc, tỷ lệ thất nghiệp cao và các vụ bê bối tham nhũng, quay lưng lại với các ứng cử viên phe bảo thủ cầm quyền và các ứng cử viên phe xã hội đối lập. Quá trình kiểm phiếu còn tiếp tục đến sáng hôm nay, hoàn tất khoảng 90%, cho thấy hai đảng dòng chính giành được 52% số phiếu bầu cả nước. Trong cuộc bỏ phiếu toàn quốc cách đây 4 năm, các ứng viên bảo thủ và xã hội từng chiếm được 65% số phiếu bầu. Lãnh tụ của đảng Podemos phản đối kiểm ước, phấn khởi mô tả kết quả chưa toàn diện này là sự kết thúc nền chính trị lưỡng đảng ở Tây Ban Nha mà ông nói là hướng thẳng tới sự thay đổi. Phát biểu trước báo giới, ông Pablo Iglesias nhấn mạnh thêm rằng thay đổi là không thể đảo ngược và rằng thử thách kế tiếp cho đảng của ông là chiến thắng cuộc tổng tuyển cử sau này trong năm. Phe Taliban tại Afghanistan đã phủ nhận tin cho rằng các giới chức của tổ chức này đã đến Trung Quốc hồi tuần trước và thảo luận với các đặc sứ ở Kabul. Tin tức cho biết là những phần thảo luận trong hai ngày diễn ra tại thành phố Urumqi, vùng Tây Bắc Trung Quốc, và một phái đoàn gồm 4 thành viên của Taliban ngồi đối diện với các thành viên cao cấp của Thượng Hội đồng Hòa bình của Afghanistan. Phát ngôn viên Taliban trong một tuyên bố gửi bằng điện thư cho đài VOA sáng ngày hôm nay nói rằng, chúng tôi cực lực bác bỏ những tin đồn này. Kẻ thù muốn nâng cao tinh thần cho những nhân viên an ninh đang mất tinh thần của họ với những tuyên truyền như vậy.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.